Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 23 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 63A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 12. Tờ thứ 12 đếm xuống hàng thứ hai. Đếm xuống hàng thứ hai, chúng ta đem đoạn văn này đọc qua mấy câu. Phù tam quy ngũ giới giả, cái thị xuất khổ hải chi tân lương, thú niết bàn chi căn bản, tác tỳ ni chi tiệm thứ, vì thất chúng chi sùng cơ. Dạng thiện tích thử nhi sanh, thật Phật Pháp chi bình địa. Mấy câu nói này lần giảng trước chúng ta đã đọc qua. Ở trong đây có một danh tướng quan trọng, chính là Niết Bàn. Ấn Độ xưa, trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, Ấn Độ chính là một nước lớn, văn hóa tôn giáo toàn thế giới. Đích thực có thể nói như vậy. Đặc sắc của họ chính là xem trọng thiền định. Thiền định thông thường nói chính là tâm thanh tịnh, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Họ chú trọng cái này. Công phu thiền định đương nhiên có cạn sâu khác nhau, cho nên họ đem nó phân thành 8 tầng thứ. Tứ thiền, bát định, đích thực có người đạt đến cảnh giới tối cao, chính là cảnh giới của định thứ 8. Ngay trong thiền định, thời gian cùng không gian đều không tồn tại. Chúng ta dùng thuật ngữ của khoa học hiện tại để nói, đột phá được duy thứ thời không. Thế là tình hình trong sáu cõi, bên trên đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, dưới đến A Tỳ địa ngục, trong sáu cõi này có thể nói là cảnh giới mà họ chính mắt thấy được, chính tai nghe được, chính thọ tiếp xúc được. Đây là cảnh giới hiện lượng, đây không phải là tỷ lượng, không phải suy tưởng, không phải suy lý, là cảnh giới đích thân thấy được. Không phải một người thấy được. Chỉ cần bạn có loại sức định này, bạn đều có thể thấy được. Đây là phù hợp với tinh thần của khoa học. Chân thật có người tác chứng. Định thấp cạn, thông thường chúng ta gọi là vị đáo định, vẫn chưa đạt đến sơ thiền. Họ có định, chưa đạt đến cái tầng thứ này. Tình hình trong dục giới chưa được rõ ràng lắm. Đạt đến sơ thiền, đây mới là nâng cao lên đến trời sắc giới. Đến tầng thứ năm, họ liền đến trời vô sắc giới. Tuy là có thể đạt đến tầng thứ cao nhất, tầng thứ tám, hướng lên trên nữa thì họ không thể đột phá. Vì sao vậy? Trong đây sinh ra một hiểu lầm. Cảnh giới của phi tưởng, phi tưởng sứ thiên, cảnh giới cao nhất của vô sắc giới là như thế nào vậy? Chúng ta không có cái công phu này, chưa từng thấy qua. Những người tu định này nói với chúng ta, họ gặp được cái cảnh giới này, giống như câu chuyện Ấu Học Quỳnh Lâm đoạn mở đầu đã nói, là một cảnh giới hỗn độn sơ khai, cho rằng đó chính là khởi nguồn của vũ trụ. Cái hiểu lầm này, họ chỉ đến chỗ này mà thôi. Đem cái cảnh giới này gọi là Niết Bàn. Ý nghĩa của Niết Bàn chúng ta giản lược mà nói qua, nó là tiếng Ấn Độ xưa, tiếng Phạn. Phiên dịch hoàn toàn gọi là Mahabhat Niết Bàn Na. Người Trung Quốc chúng ta thích đơn giản nên chỉ gọi là Niết Bàn, hoặc giả thêm một chữ đại, Maha là đại, Đại Bát Niết Bàn. Cái thuật ngữ này thường hay xem thấy ở trong kinh điển. Còn dùng hai chữ Niết Bàn này là nhiều nhất. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản, Đại Bát Niết Bàn. Dịch thành ý trung danh gọi là diệt độ. Diệt là cái gì? Diệt là diệt phiền não. Độ là độ sanh tử. Đối diện với sanh tử là không sanh không diệt. Cho nên Niết Bàn chính là không sanh không diệt. Chúng ta từ có sanh có diệt, cái sanh tử này, có thể độ đến không sanh không diệt. Đây là mục tiêu cuối cùng của thuật ngữ tôn giáo Ấn Độ. Hy vọng có thể quay lại không sanh không diệt. Đây là một thuật ngữ rất cổ xưa. Tôn giáo Ấn Độ xưa đều có, đều là mục đích truy cầu của họ. Có đạt đến hay không? Chưa đạt đến. Không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Thọ mạng của họ Trên kinh Phật nói với chúng ta, tám vạn đại kiếp, cái thời gian này rất dài. Một cái đại kiếp là cái thế giới này của chúng ta, chí ít là hệ ngân hà. Một cái đại thiên thế giới này thành trụ hoại không một lần. Một lần thành trụ hoại không gọi là đại kiếp. Thành trụ hoại không là trung kiếp. Bốn cái trung kiếp thành là một cái trung kiếp. Trụ hiện tại là trụ, hoại không. Bốn cái trung kiếp trở thành một đại kiếp. Người của phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, thọ mạng của họ là tám vạn đại kiếp. Hay nói cách khác, hệ ngân hà của chúng ta thành trụ hoại không tám vạn lần. Bạn nói xem cái thời gian này bao lâu? Thọ mạng dài nhất trong chúng sanh sáu cõi. Khi tám vạn đại kiếp đến rồi, sức định của họ mất đi. Mất đi thì thế nào? Tâm họ liền loạn. Tâm vừa loạn, họ liền sanh ra hoài nghi, liền hủy bán. Thánh nhân từ trước đã nói, sau khi chúng ta chứng đắc bát niết bàn thì không còn đọa lạc, không sanh không diệt. Vì sao hiện tại lại có sanh diệt? Hoài nghi lời của cổ thánh tiên hiền có vấn đề. Loại hoài nghi này chính là hủy bán thánh hiền, sanh ra hiểu lầm đối với thánh hiền. Cái tội nghiệp này đọa A Tỳ địa ngục, chân thật gọi là trèo càng cao té càng nặng. Trèo lên đến đỉnh điểm, khi rơi xuống thì vào thẳng A Tỳ địa ngục. Không nên nói là đến phi phi tưởng thiên, phàm đến trời tứ không, hoặc giả là đến trời tứ thiền, đệ tứ thiền, luôn luôn sinh ra cái sai lầm này. Hủy bán Phật Bồ Tát, hủy bán thánh hiền thì đều đọa lạc. Vì niết bàn có hay không? Phật nói có. Không ở sáu cõi, trong sáu cõi không có. Niết bàn của tiểu thừa A-la-hán đã chứng, siêu diệt sáu cõi. Chúng ta biết có mười pháp giới. Bên ngoài sáu cõi còn có pháp giới bốn thánh. Thanh văn duyên giác đã chứng được là niết bàn. Chính là họ đã nói chân thật phiền não đoạn tận rồi. Phiền não gì vậy? Kiến tư phiền não trong sáu cõi. Trên kinh Hoa Nghiêm gọi là chấp trước. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Cái thứ này không còn, đoạn tận rồi. Nói được tường tận một chút, kiến tư phiền não, đem nó phân khai ra. Kiến tư, kiến là cái gì? Cách thấy. Thấy sai rồi. Tư là cái gì? Cách nghĩ. Bạn nghĩ sai rồi. Cho nên chúng ta cũng gọi là kiến hoặc, cùng tư hoặc, hoặc là mê hoặc. Trong kiến hoặc quá nhiều rồi, vô lượng vô biên. Phật gì để dạy học, giảng kinh nói pháp thuận tiện, đem nó quy nạp lại, quy nạp thành năm loại lớn. Kiến giải của chúng ta, cái thứ nhất là thân kiến. Đem cái thân thể cho là chính mình, đây là sai lầm cực lớn. Thân không phải chính mình, Cái gì là chính mình? Cái thế gian này có rất nhiều người nói linh hồn là chính mình, cao hơn rất nhiều so với lấy thân làm chính mình. Vì sao vậy? Linh hồn không có sanh diệt, linh hồn không có chết. Đem linh hồn xem thành chính mình thì có thể buông xả đối với thân. Linh hồn thông thường người ta đều gọi là linh hồn. Người chân thật có học vấn, người tường tận biết được linh hồn không linh. Hồn nếu linh mà nói, chúng ta đầu thai đến cái thế gian này, tại vì sao không đầu thai đến nhà đế vương, đến nhà người phú quý để hưởng phước, tại vì sao đến nhà người nghèo khó? Có thể thấy được nó không linh. Khổng Phu Tử nói rất hay, nói được rất gần với sự thật. Khổng Phu Tử không gọi nó là linh hồn, gọi nó là du hồn. Trong kinh dịch nói tinh khí di vật, du hồn di biến. Vật là cái gì? Vật chất. Vật chất từ đâu mà ra? Tinh khí biến ra. Con người chúng ta du hồn ở trong sáu cõi. Tốt, du tốt. Vì sao vậy? Tốc độ của nó rất lớn. Nó không có không gian cùng thời gian loại chướng ngại này. Nó không có. Tốc độ rất nhanh. So với sóng điện từ, so với sóng quang còn nhanh hơn. Cho nên gọi nó là du hồn, có đạo lý. Không luận linh hồn cũng tốt, du hồn cũng tốt, không ra khỏi sáu cõi. Ra sáu cõi thì không gọi là du hồn, không gọi linh hồn. Đó là cái gì? Vậy thì phải đổi một danh từ, gọi là linh tánh. Linh tánh ra khỏi sáu cõi. Đây là cái gì? Linh tánh là giác, giác mà không mê. Linh hồn là mê mà không giác, là một sự việc mê ngộ không đồng. Không mê gọi là linh tánh. Linh tánh chính là pháp tánh, chính là tự tánh của chúng ta. Đó là cái gì? Đó là chân thật chính mình. Sự việc này nếu không phải Phật xuất thế vì chúng ta nói ra, thế gian không có người biết. Ấn Độ xưa những nhà tôn giáo đó chỉ nói đến linh hồn mà thôi, chưa hướng nâng lên trên cao. Vì sao vậy? Họ không ra khỏi sáu cõi. Cho nên học Phật, cái đáng quý nhất chính là nhận biết chính mình. Hiện tại chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, thế nhưng đối với linh tánh, cái sự việc này quen tai, nghe được quá nhiều rồi. Tu hành tu cái gì? Chính là làm thế nào có thể thân chứng, có thể chứng đắc, đem tự tánh tìm ra. Trong Đại Thừa Giáo, Phật lại nói với chúng ta, tự tánh có rời khỏi chúng ta hay không? Không rời khỏi. Mắt chúng ta có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, ý có nhận biết. Đây là cái gì? Kiến văn giác tri này là cái gì? Kiến văn giác tri chính là tự tánh của chúng ta. Phải nên biết tự tánh vì sao mê. Trong kiến văn giác tri khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nó liền biến chất rồi, liền biến thành du hồn. Đây cũng là Thế Tôn ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đây là bổn lai diện mục của chính chúng ta. Hiện tại ở trong sáu cõi biến thành mê hồn, đầu thai ở trong sáu cõi xả thân thọ thân làm những sự việc này. Vì sao vậy? Phật nói rồi, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu nói này phá hết rồi. Chân thật chúng ta có vọng tưởng, chúng ta có phân biệt, chúng ta có chấp trước, liền bị những cái thứ này hại. Tự tánh, trong tự tánh thêm vào vọng tưởng, phân biệt chấp trước, liền biến thành sáu cõi, luân hồi sáu cõi. Nếu chúng ta muốn ra khỏi sáu cõi, ra khỏi sáu cõi phải đem những thứ chùm gởi này bỏ đi. Cho nên Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta buông xả. Trước tiên phải buông xả chấp trước. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Buông xả chấp trước thì sáu cõi không còn. Sáu cõi là giả, không phải là thật. Giống như nằm mộng vậy, bạn từ trong mộng tỉnh lại, cái đầu tiên là thân kiến. Nhất định phải biết thân không phải là chính mình. Thân là cái gì? Thân là sở hữu của ta, không phải là ta. Giống như y phục vậy, y phục không phải là ta, là sở hữu của ta. Ta sở hữu thì buông xả rất dễ dàng. Y phục của ta đổi một bộ rất tự tại, biết được nó không phải là ta. Nếu như ta chân thật tường tận rồi, cái thân này không phải là ta. Thân này đã dùng mấy mươi năm rồi, dùng già rồi, dùng cũ rồi, không còn sử dụng tốt nữa, đổi cái khác. Cái thân này không cần đổi một cái thân khác, cũng giống như đổi một bộ y phục vậy. Cho nên không còn khiếp sợ đối với sanh tử nữa. Biết được sanh tử là đổi một bộ y phục, đổi một thân thể mới. Cái đổi này có người đổi được rất tốt, càng đổi càng tốt. Có người đổi rất kém, thân người mất đi rồi đổi lấy cái thân súc sanh, đổi lấy cái thân ngạ quỷ, vậy thì đổi sai rồi. Cho nên trong sáu cõi phải xem trọng nhân quả. Cái nhân quả này chính là thiện ác. Nhân thiện cảm thiện quả, thân thể của bạn càng đổi càng tốt. Nhân ác cảm ác báo, đổi cái thân thể là càng đổi càng xấu. Việc này không thể không biết. Phật ở trong sáu cõi giáo hóa chúng sanh, cái đầu tiên là vậy chúng ta giữ được thân người. Đổi cái thân vẫn là đổi được thân người, hoặc giả đổi một cái thân trời hướng nâng lên trên, không để bạn hướng xuống đọa lạc. Tại vì sao hướng xuống đọa lạc? Tham sân si thì hướng xuống đọa lạc. Tâm tham nặng thì đổi thân gì? Đổi thân quỷ. Người tâm sân hận nặng đổi thân địa ngục. Người ngu si nặng đổi thân súc sanh, đổi đến thân của ba đường ác. chúng ta rất không bằng lòng đi làm quỷ, làm súc sanh. Tuy là bạn không bằng lòng nhận chịu loại quả báo này, thì bạn phải đem nhân của loại quả báo này trừ đi. Nhân của ba loại khổ báo này là gì? Tham sân si. Cho nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, vậy thì bạn chắc chắn không đọa ba đường ác. Đây là đệ tử Phật chân chánh. Chúng ta tuy là không có năng lực siêu diệt sáu cõi luân hồi, ở trong sáu cõi chính là qua lại hai cõi trời người, không ngừng hướng nâng lên trên, đó chính là không ngừng phải buông xả. Không buông xả không được. Thân kiến, đây là thứ nhất. Cái thứ hai là biên kiến. Biên kiến là cái gì? Dùng một cách nói đơn giản chính là đối lập hai bên. Hai bên thì đối lập. Cái thứ này là gốc của hết thảy phiền não. Cho nên chúng ta phải nỗ lực đem nó buông xả. Trước tiên buông xả không đối lập với người. Không luận là người nào, người thân cũng tốt, người thân đương nhiên sẽ không đối lập. Oan gia đối đầu đều không đối lập. Họ đối lập với ta, ta không đối lập với họ. Không đối lập với tất cả việc. Không đối lập với tất cả vạn vật. Không đối lập thì thống nhất. Thống nhất lại hai bên. Thống nhất đến chỗ nào? Thống nhất đến chính mình. Bạn xem, trong Hoàng Nguyên Quán nói với chúng ta, khắp pháp giới, hư không giới, tất cả vạn sự vạn vật quan hệ với chúng ta là gì? Một thể. Trong một thể không có đối lập. Đều là một tự tánh thanh tịnh viên minh thể biến hiện ra. Cái việc này không dễ hiểu. Trong Kinh Phật thường hay dùng thí dụ để nói, để chúng ta từ ngay trong thí dụ mà ngộ nhập chân tướng sự thật. Thí dụ được nói nhiều nhất đó là mộng. Mộng huyễn bào ảnh. Lấy mộng làm chủ, huyễn bào ảnh là hỗ trợ. Chủ yếu chính là dùng mộng để làm thí dụ. Vì sao vậy? Mỗi một người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Người thế gian chúng ta có kinh nghiệm nằm mộng. Người trời dục giới cũng có kinh nghiệm nằm mộng. Phật dùng cái thí dụ này hay. Trong mộng có hay không? Có. Thật có sự việc như vậy. Sau khi tỉnh lại rồi thì sao? Sau khi tỉnh lại rồi thì không còn. Sau khi tỉnh lại không có, chúng ta nghĩ xem, ngay khi chúng ta nằm mộng có hay không? Đương nhiên cũng là không có. Trong mộng, mộng thấy rất nhiều người. mộng thấy rất nhiều việc. Cũng có cây cối hoa cỏ, núi sông đất đai, có quan hệ gì với chúng ta? Cái quan hệ này là một thể. Khi nằm mộng thấy đều có, khi tỉnh lại rồi thì thấy đều không. Một thể. Đồng thời khởi, đồng thời diệt. Giống như trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên nếu biên kiến không còn, bạn liền khẳng định cả thể vũ trụ cùng chính mình là một thể. Đây là Phật tri Phật kiến. Bạn làm sao có thể không yêu người? Bạn tự nhiên là có thể xả mình vì người. Vì sao vậy? Người cùng ta là một thể. Vì người chân thật là vì chính mình. Tổn người là chân thật tổn chính mình. Đây là chân tướng sự thật. Nếu như có biên kiến, có đối lập, chúng ta biết đối lập phát triển, nâng cao lên chính là mâu thuẫn. Mâu thuẫn nâng cao lên chính là xung đột. Xung đột nâng cao lên chính là đấu tranh. Đấu tranh nâng lên cao chính là chiến tranh. Vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn hóa giải chiến tranh, hóa giải xung đột, từ chỗ nào mà hóa giải? Buông xả biên kiến thì vấn đề chân thật hóa giải rồi. Cho nên chúng ta không thể không xem trọng đối với điều này. Ngoài cái việc này ra, người Trung Quốc chúng ta nói thành kiến. Một người nào đó thành kiến rất sâu, đây đều là sai lầm. Trong tự tánh không có thành kiến. Trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể không có thân kiến, không có biên kiến, không có thành kiến. Thành kiến phân làm hai loại: thành kiến trên nhân, thành kiến trên quả. Thành kiến trên nhân gọi là giới thủ kiến, thành kiến trên quả gọi là kiến thủ kiến. Đều là trong tự tánh không có. Đây là cái gì? Đơn giản mà nói, tự cho là đúng. Chấp trước nghiêm trọng, vì mới sanh ra xung đột, mới tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Một loại sau cùng gọi là tà kiến, chính là ngoài bốn loại lớn mà phía trước đã nói, bao gồm tất cả kiến giải sai lầm đều quy vào trong đây. Đây gọi là năm loại kiến hoặc. Cái loại này buông xả liền vào cửa Phật rồi. Thật vào cửa. Vào cửa thì gọi là thánh nhân. Tiểu thánh, thánh nho nhỏ. Thánh nhỏ thì rất đáng quý. Tuy là vẫn chưa ra khỏi sáu cõi luân hồi, chắc chắn không đọa ba đường ác. Vì sao vậy? Kiến giải của họ chính xác. Loại kiến giải này của họ có thể khống chế tham sân si. Tham sân si tuy là chưa đoạn, nó không phát tác. Họ có cái năng lực này, cho nên họ không đọa vào ba đường. Nhân gian thiên thượng bảy lần lai giảng, tư hoặc cũng đoạn rồi, cũng buông xả rồi. Tư hoặc là cái gì? Tư tưởng sai lầm, tham sân si mạn nghi, năm loại này. Tham sân si mạn dễ hiểu, cái hoài nghi đó, nghi là gì? Nghi là hoài nghi thánh giáo, hoài nghi đối với kinh điển của Phật Bồ Tát, hoài nghi đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Hiện tại rất nhiều, rất phổ biến, cho rằng thứ của cổ thánh tiên hiền là quá khứ, không phù hợp với xã hội hiện đại. Cho nên họ không sanh khởi được lòng tin. Họ không biết những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đó là từ trong tự tánh lưu xuất ra, là tánh đức. Phàm là tánh đức chắc chắn là siêu vượt thời không, nó không bị hạn chế không gian, nó không bị thời gian hạn chế, không bị không gian hạn chế. Không luận ở nơi nào, nó đều là chuẩn xác. Ở Trung Quốc là chính xác, ở nước ngoài cũng chính xác, ở trên cái địa cầu này là chính xác, ở trên các tinh cầu khác là chính xác. Vĩnh hằng bất biến, siêu vượt không gian, siêu thời gian là 3.000 năm trước là chính xác, ngày nay 3.000 năm sau vẫn là chính xác. Dạng cổ thường tân, đây gọi là chân lý. Bạn làm sao có thể nói nó là đồ cũ, sử dụng không tốt? Đây là quan niệm sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta đọc được chỗ này trong Hoàng Nguyên Quán, biết được phía trước nói trong ba loại châu biến, chúng ta đã từng học qua. Rất nhiều người gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, thịnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, vô số nghi nan tạp chứng. Phật làm sao giúp chúng sanh giải quyết nan đề? Một chữ được rồi. Phía trước đưa ra một thí dụ. Một vi trần, liền có thể đem hết thảy vấn đề giải quyết hết. Việc này phía trước chúng ta đã đọc qua. Chúng ta tin tưởng trong nhất trần hàm chứa vô lượng vô biên pháp môn. Bạn không biết được nhất trần như vậy, nhất thiết trần cũng là như vậy, nhất pháp như vậy, nhất thiết pháp đều như vậy. Cho nên Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Ở trong đây quan trọng nhất là phải đem môn hộ chi kiến của pháp môn đột phá. Pháp môn sở dĩ không bình đẳng, pháp môn sở dĩ không giải quyết được vấn đề, tâm bệnh xảy ra ở chỗ nào? Xảy ra ở môn hộ chi kiến. Môn hộ chi kiến là gì? Bạn thử nghĩ xem, có phải là phân biệt, có phải là chấp trước hay không? Có hai thứ này thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Học vấn thiên đại, giải quyết vấn đề thì hạn cuộc, mà còn lưu lại di chứng về sau. Vì sao vậy? Không xứng tánh, trái với tánh đức. Ở Trung Quốc, bạn xem lão tổ tông của chúng ta ngàn vạn năm trước, tuy là không có văn tự, không thể nói họ không có văn hóa, không thể nói họ không có giáo dục. Họ có đạo, họ có đức, có nhân, có nghĩa. Họ tương ưng với tánh đức. Những gì lưu lại cho chúng ta đem nó quy nạp lại. Quy nạp lại thành một chữ, ở Trung Quốc chính là chữ hiếu. Bạn có thể nói cái chữ hiếu này đồ của mấy ngàn năm trước. Người hiện tại có cần đến hay không? Không cần. Không cần thì thiên hạ đại loạn rồi. Hữu dụng. Người người đều nói đến hiếu đễ thì xã hội này tường hòa. Giữa người và người không có tranh đấu lẫn nhau, tương thân tương ái. Xã hội là an định, xã hội là hài hòa, làm sao không tốt chứ? Bạn có thể nói nó không hữu dụng sao? Ở Trung Quốc có lịch sử ghi chép đã dùng qua 5.000 năm, không xảy ra vấn đề. Hiện tại không dùng thì có vấn đề. Nói tường tận một chút, giáo dục cổ thánh tiên hiền tóm lại không ngoài luân lý. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, nói hết rồi. Cho nên ở trong Phật Pháp, tam quy, ngũ giới, thập thiện cũng đã nói hết rồi. Nói được đơn giản hơn so với Trung Quốc. Thập thiện nghiệp đạo vừa mở rộng, vừa triển khai. Tiểu thừa 3.000 oai nghi, đại thừa Bồ Tát 84.000 tế hạnh vừa triển khai ra. 84.000 tế hạnh thâu nhiếp lại chính là 10 nghiệp thiện, là cương lĩnh. Không nhiều. Tam quy là gì? Tam quy là giác chánh tịnh. Tam quy là văn tư tu. Tam quy là giới định huệ. Một thể, một sự việc. Tam quy, ngũ giới, thập thiện nói một sự việc, chính là nói thể tướng dụng của tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Thế xuất thế gian pháp không ngoại lệ. Đều là nói ngay chính mình. Đây là chúng ta trước tiên phải đem nó làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Cho nên không nên xem thường cái thứ này. Tam quy ngũ giới, là công cụ chiếc bè lìa khổ được vui. Là thú hướng căn bản của Đại Niết Bàn. Trong Kinh Đại Thừa đem ý nghĩa của Niết Bàn nói sâu, không phải các tôn giáo Ấn Độ thời đó cùng trong học thuật đã nói hàm nghĩa của Niết Bàn. Phật đem nó mở rộng, nói được càng viên mãn. Đại nói là Pháp Thân, Đại Bát Niết Bàn. Diệt là nói giải thoát, độ là nói bát nhã. Chỗ này nói được rất hay. Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời đưa ra ba định nghĩa cho Niết Bàn. Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát. Đây là mục tiêu cuối cùng của người học Phật chúng ta. Chúng ta hy vọng chứng Pháp Thân. Trong Pháp Thân có trí tuệ viên mãn. Trong Pháp Thân không có khổ, lìa tất cả khổ ách. Không khổ đó chính là lạc. Loại giải thích này của Phật chính là trong Đại Thừa Giáo gọi là Tam Đức Bí Tạng. Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát, ba đức này, tánh đức, bí mật ẩn ở trong tự tánh. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Chính là đầy đủ ba đức bí tạng. Người người đều có, tất cả chúng sanh không một ai không có. Ý nghĩa của chúng sanh này rất rộng. Phàm hệ chúng duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng, khẳng định đầy đủ ba đức bí tạng. Chúng duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng, động vật là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, thực vật cũng là, khoáng vật cũng là, hiện tượng tự nhiên cũng là. Chúng ta ngẩng đầu nhìn mây trên không trung, đám mây cũng là. Có ba đức bí tạng ở trong đó không? Có. Trong một chiếc lá có hay không? Có. Trong một hạt vi trần có hay không? Có. Trong một giọt nước có hay không? Có. Hết thảy đều có, đều bình đẳng như nhau. Hơn nữa còn có một bí mật. Nó tại vì sao gọi là tạng? Trong bộ phận có bí tạng của toàn thể. Việc này người thông thường chúng ta không thể biết được. Trong một hạt vi trần có tin tức của khắp pháp giới, hư không giới. Cho nên Phật nói, một là tất cả, tất cả là một. Một cùng tất cả là bình đẳng. tất cả không nhiều, một cũng không ít. Nhiều cùng ít là một, không phải hai. Việc này rất không dễ gì lý giải. Nó là chân tướng sự thật. Kinh Đại Niết Bàn nói với chúng ta, Niết Bàn có bốn loại đại lạc. Chúng ta tại vì sao muốn học Phật? Học Phật chính là phải chứng Đại Bát Niết Bàn. Tại vì sao phải chứng Đại Bát Niết Bàn? Đại Bát Niết Bàn có bốn loại đại lạc. Chúng ta có cần hay không? Việc này rất dụ hoặc người. Bốn loại đại lạc này, loại thứ nhất, vô khổ lạc. Thế gian này chúng ta quá khổ rồi, họ không có khổ. Giải thích đơn giản. Vô khổ lạc giả. Vì vô thế gian chi khổ lạc giả. Khổ của thế gian là gì? Ba khổ, tám khổ. Việc này trên Kinh Phật thường nói. Ba loại khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Phật đem hết thảy tất cả khổ phân làm ba loại lớn. Trong khổ khổ nói tám loại, tám khổ. Trên thực tế tám khổ chỉ là một loại trong ba khổ. Khổ khổ, tám khổ là gì? Sanh lão bệnh tử. Người nào có thể tránh khỏi? Ngoài bốn loại này ra, còn có bốn loại. Cầu bất đắc khổ, oán tấn hội khổ, oan gia đối đầu. Những việc bạn không ưa vẫn cứ phải gặp. Ái biệt ly khổ, người bạn thân yêu, sự vật bạn ưa thích. Bạn không thể giữ được, thường hay mất đi. Cái sau cùng, ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm xí thành là gì? Là phiền não. Trong có phiền não, ngoài có mê hoặc. Bạn không cách gì khống chế. Khởi tâm động niệm, trên Kinh Địa Tạng nói, không gì không là nghiệp, không gì không là tội. Đây là nhân của tất cả khổ. Tám khổ, bảy loại phía trước là quả, loại sau cùng là nhân. Hoại khổ là nói trời sắc giới, người trời sắc giới khống chế được thất tình ngũ dục rồi. Vì sao vậy? Có được thiền định. Sức định tuy là không thể đoạn dứt phiền não, họ có thể khống chế được phiền não, không khởi tác dụng. Cho nên họ không có tám khổ. Tuy không có tám khổ, họ có hoại khổ. Vì sao vậy? Họ vẫn là có thọ mạng. Thọ mạng tuy là dài, thọ mạng đến rồi, định lại mất đi, khổ lại hiện tiền. Đây không phải là biện pháp. Hành khổ là đối với vô sắc giới mà nói. Bởi vì vô sắc giới, họ ngay đến cái thân này đều không cần. Chân thật là cao cấp phàm phu. Chúng ta đọc được ở trong Lão Tử. Lão Tử đã từng nói qua một câu nói như thế này: ta có đại hoạn vì ta có thân. Ta có mối lo lớn nhất là gì? Bởi vì ta có cái thân này. Không có cái thân thật tốt, không có thân thể, bớt được rất nhiều việc. Trời vô sắc giới chính là không có thân thể. Không có thân thể, họ không cần phải ăn uống, họ không cần phòng nhà để cư trú. Trời sắc giới có thân thể, họ không cần tài sắc danh thực thùy. Cái thứ này họ buông xả rồi, họ có thân thể. Có thân thể thì có hoàn cảnh cư trú, thì có cung điện. Cung điện sẽ hoại, thọ mạng đến thì thân thể sẽ mất đi. Cho nên họ có hoại khổ. Vô sắc giới không có thân thể, không cần có cung điện. Tốt quá. Tại vì sao nói hành khổ? Họ không thể vĩnh viễn gìn giữ. Phía trước chúng ta nói qua, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Cái thọ mạng này rất dài, tám vạn đại kiếp. Tám vạn đại kiếp là rất dài, nó nhất định sẽ đến. Tám vạn đại kiếp đến rồi thì phải làm sao? Đến rồi họ phiền não liền khởi hiện hành. Họ không thể khống chế, gọi là hành khổ. Cho nên Phật nói tam giới thống khổ. Việc này phải nên biết, biết được tam giới khổ, vì chúng ta nhất định phải phát cái tâm, ta phải thoát ly tam giới, ta vĩnh viễn ly khai tam giới, cầu ra khỏi tam giới. Đây là đúng, là chính xác. Thoát ly tam giới chính là thoát ly sáu cõi luân hồi. Khổ vui thế gian liền không còn. Thế gian khổ là thật, vui thế gian gọi là hoại khổ. Cái vui này họ cũng không thể giữ được dài lâu. Cho nên cái vui của thế gian tức là nhân khổ. Lời nói này là thật, không giả chút nào. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.